ngồi cúi đầu và ngẫm nghĩ. Chàng biết là chối cũng không có được, và cũng không cần gì phải chối cả. Chàng lặng yên để tìm cách đối phó ra sao đây, vì câu hỏi của bà Hàng hơi đột ngột. Chàng cũng không trách oán gì Trâm, vì nàng đã thú thật với bà Hàng. Vì biết đâu nàng không bị bắt buộc là phải thú nhận hay sao. Bà Hàng thấy Phong cúi đầu không nói gì mới liền hỏi và nhắc.
Sao? Bây giờ anh nghĩ sao rồi?
Phong cũng chưa biết thế nào. Và chàng đã trả lời mập mờ. Dạ, cháu cũng không thể định sao được nữa. Vì cái việc này á còn tùy mợ, với lại tùy thầy của cháu nữa. Bà Hàng nói.
Đối với tôi thì dễ lắm, cậu ơi. Tôi không có ngăn cản các người đâu. Tôi muốn cho các người thành vợ, thành chồng. Vậy anh về anh hỏi thầy và bà xem sao coi. Anh phải liệu ngay đi. Còn không hả thì mang tay tiếng to với làng nước đó nghe.
Phong ngạc nhiên và đáp.
Dạ, cháu tưởng không ai biết mà lại sợ tai tiếng à. Giả lại để cháu thi xong đi, rồi hãy liệu nha. Cũng chưa có vội gì đâu mà.
Bà Hàng sửng sốt.
Trời, vậy con Trâm nó chưa nói cho anh biết hả?
Phong mới hỏi. Dạ thưa mợ biết gì ạ? À? Bà Hàng sẽ bảo Phong.
Nó có thai đã 3-4 tháng nay rồi.
Phong lạnh người đi. Có tiếng như ngừng đập. Chàng không bao giờ có thể ngờ được như thế được. Chàng vừa hỏi bà Hàng. Dạ thưa mợ, mà biết chắc là như vậy hả mợ?
Trời ơi, thì còn nghi ngờ cái gì nữa, nghi ngờ cái gì nữa, hả? Chính cái con Trâm nó cũng đã thú nhận với tôi như vậy đó, nghe.
Chàng như tỉnh mộng. Bây giờ thì mở rõ hết. Cái sự thật đau đớn mà trước kia chàng muốn giấu, nàng muốn giấu chàng đi. Phải mà, phải quá mà. Trâm thật không phải là một cô gái thơ ngây như chàng đã tưởng nữa. Trâm đã lừa dối chàng mà. Thật không sao mà chàng hiểu được nữa. Chàng đã tê mê đau đớn vì cái mối tình thất vọng, nên không nghĩ gì đến cái sự trả lời với bà Hàng như thế nào. Chàng càng yêu Trâm bao nhiêu thì chàng lại càng căm tức bấy nhiêu. Cái tình nồng nàn của chàng thì bây giờ bỗng đổi ra là một cái lòng khinh bỉ và chua cay nữa.
Bỗng thoáng thấy có một bóng người ở ngoài hiên. Phong đã đưa mắt trông ra thì nhìn thấy Trâm đừng đứng nấp ở sau cái cột gạch để lấy tay để làm hiệu để gọi chàng ra. Phong đã đưa mắt định quay mặt đi nhưng mà không kịp, vì chàng đã bị hai cái con mắt của Trâm thôi miên bắt chàng phải nhìn ra. Chàng đã nhíu đôi lông mày lại, quắt mắt trông thẳng vào mặt Trâm, toan tỏ một cái vẻ tức tối. Nhưng mà khi Trâm thấy cái đôi mắt ngây thơ của Trâm và một cái vẻ mặt Trâm của dịu dàng như một cô tiên nữ vậy đó, thì lòng tức tối của chàng bỗng đổi ra là một cái lòng thương Trâm. Thương cái con người đã lừa dối một cách khốn nạn. Chàng muốn cho Trâm xấu đi. Chàng muốn cho Trâm xấu đi để chàng có thể ghét, có thể khinh bỉ một chút, không thương tiếc. Nhưng mà không biết tại sao lúc đó thì chàng thấy Trâm có vẻ đẹp lạ thường. Có một vẻ đẹp thật là lạ thường. Một vẻ đẹp như quyến rũ, như lưu luyến chàng nhiều hơn nữa.
Rồi, để rình nghe cái câu chuyện và để dò xét xem chàng định xử trí ra sao. Trước thì Phong đã toan nói rõ cho bà Hàng biết, nhưng mà thấy Trâm đứng nhìn chàng như van lơn chàng hãy cứu giúp, nên dầu khinh ghét đến đâu đi nữa đi thì chàng cũng không nỡ mà vùi dập một người vô cùng yếu đuối. Sau đó thì lạnh lùng chàng mới đứng lên thưa với bà Hàng. Dạ, mở để cháu về suy nghĩ đó nha. Và sau đó thì chàng bước ra. Và khi ra ngoài hiên thì Phong không thấy bóng Trâm ở đâu nữa. Chàng đi rẽ vào vườn, rồi chàng mới đi ra ở ngoài bờ sông. Ngồi ở bên gốc sung, thơ thẩn như người mới tỉnh. Một giấc mơ đau đớn nặng nề. Bâng khuâng thì chàng nhìn những ngọn nước đã làm nghiêng ngả vài ngọn cỏ và mấy con chuồn chuồn xanh chập chờn tìm chỗ đậu. Rón rén lại gần gốc sung, đã đến sau lưng mà Phong cũng không hay biết. Nàng đã đứng lặng để nhìn Phong một lúc, rồi sẽ đặt tay lên vai chàng. Quay lại thì thấy Trâm, Phong tức tối lắm, mặt nóng bừng, nhưng vì quá khinh nên không thèm mắng. Và chàng cũng lãnh đạm đứng dậy bỏ ra nơi khác. Và biết Trâm lẻo đẻo theo mình, Phong đã vội rảo bước để nàng không theo kịp. Đến bên bờ sông, nước nao nao chảy, Trâm phải đành chơ vơ đứng lại một mình. Đôi mắt ướt lệ của nàng đã nhìn theo cho đến khi Phong đã khuất sau rặng cây. Liền mấy hôm Phong đã bỏ ăn bỏ học, cả ngày chỉ tìm những chỗ vắng vẻ, rồi như thế nào rồi ngồi bơ phờ như một người không hồn. Chàng chán cả cái cảnh quê mà chàng vốn rất là yêu thích và chỉ muốn bỏ ra Hà Nội ngay tức khắc thôi, nhưng vì chưa biết nói với bà Hàng ra sao cho nên đành phải ở lại. Vả lại dẫu sao đi nữa thì chàng cũng có dính dáng đến cái việc này, và nếu mà bỏ đi thì chắc là người ta cho là nhát gan nên muốn trốn tránh mà thôi. Phong đã khó chịu nhất. Cái điều mà Phong khó chịu nhất đó là những khi mà thấy Trâm lảng vảng muốn đến gần mình. Và như thế nào? Đã nhiều lần, mà lần nào thì thấy mặt Trâm thì chàng cũng đứng dậy và bỏ đi nơi khác. Mỗi lần tức tối như vậy thì chàng lại lẩm bẩm: trời ơi trời, không biết cái con khốn nạn nó tìm mình làm gì nữa. Rồi chàng ôn lại trong trí những lời bà Hàng mắng Trâm ở tháng trước. Nhưng lời ấy trước kia thì chàng cho là oan. Thì nay thì chàng mới biết là vì quá yêu Trâm cho nên chàng đã trở thành ra u mê, lúc nào cũng tìm cách bên vực, cũng tìm cách che chở cho Trâm cả. Tuy rằng đã mấy lần Viễn đã có bảo trước là để cho chàng biết rằng là như thế nào, Phong đã đau đớn nhận thấy cái khốn nạn của con người ta như thế nào rồi. Thế mà nhớ lại những cử chỉ của Trâm trong bấy lâu nay, Phong thật không thấy Trâm có một cái gì là giả dối đối với chàng cả. Vâng, từ trước đến sau thì Trâm đã tỏ ra là một người thành thật, một người ngây thơ, khác nào một cái hòn ngọc trong đến nỗi mà khi nhìn thấy thì người ta không thể tưởng tượng được ngọc đó có một vết nhơ được đâu. Nhưng mà bây giờ thì sự thật đã làm cho chàng mở mắt ra rồi. Chàng nghĩ lại mới biết rằng ở đời là khó thật, không có cái gì có thể nên tin chắc chắn được cả. Và chỉ có vậy thôi. Chàng vì quá lạc quan cho mình nên mới tưởng cuộc đời này toàn là đẹp đẽ, toàn là hay. Và vì thế nên những sự xấu xa nhơ nhuốc qua cái óc lãng mạn của chàng đã biến đổi thành ra tốt đẹp và thanh thao ấy, hay sao? Thank you.
Vì dẫu sao thì mấy tháng nay Trâm cũng đã cho chàng một cái mộng tưởng thật là êm đềm của một cái tấm ái tình trong sạch. Khi tỉnh mộng rồi thì chàng thấy bùi ngùi và thương Trâm, và tiếc rằng bây giờ Trâm đã khác xa với Trâm của ngày xưa mà trí tưởng tượng của chàng phát ra như thế nào. Vâng, cũng đôi khi vì cái lòng yêu của Trâm bỗng lại ngùng ngục bốc lên như vậy đã làm cho chàng lại thoáng qua và có một cái ý nghĩ như thế nào, ý nghĩ rằng là Trâm đang bị oan. Nhưng mà lần này không như hai lần trước nữa, chàng không thể nào bên Trâm được đâu, không thể nào bên vực được Trâm được đâu. Tuy các chứng cớ đã hiển hiện như vậy và bắt buộc chàng tin rằng Trâm đã có thai với người khác, nhưng mà chàng không thể không nhận ra rằng Trâm vẫn yêu chàng. Chàng đã dò đầu, dò tóc và lẩm bẩm: trời ơi, có thể nào như thế được không? Bỗng chàng ngẩn người ra, như là mới nghĩ được một cái điều gì đó, chàng mới buộc mồm nói: hay là Viễn? Tại sao vậy? Là vì không hiểu tại sao chàng vụt nhớ đến lại cái hôm mà Trâm sang mà xin Diêm để mà thắp đèn, thì chàng đã đăm đăm gợi lại trong cái trí những cái việc xảy ra vào cái tối hôm đó, với một cái vẻ mặt thật là sợ hãi của Trâm và cái vết máu ở cái thái dương của Viễn. Chàng lại nhớ ra rằng, à, hôm đó chàng có thấy một bao Diêm ở bên cạnh cái máy hát. Chàng mới thì thầm nhắc lại: hay là Diễn đây? Biết đâu được, có lẽ vì thế nên cho nên Diễn hay nói xấu Trâm, bảo Trâm là lẳng lơ để đổ lỗi cho cái người khác, mà người khác đó lại là ông giáo làng, ông trong làng hay sao? Rồi như cuồng trí, Phong lại nghĩ đến ông giáo. Chàng cứ quanh quẩn với hai cái mối nghi ngờ đó, và như thế nào? Sau cùng thì chàng mới chép miệng tự bảo mình: muốn biết rõ, không gì hơn là hỏi ngay Trâm. Nhưng mà hỏi nó cũng vô ích thôi, vì không đời nào mà nó nói thật với mình. Thôi, cứ để đấy đi, rồi tự khắc cũng sẽ biết thôi. Hiện giờ thì chàng chỉ biết rằng là cái việc xảy ra đã cho chàng một cái bài học rất là hay, đã làm cho chàng tỉnh ngộ và hết mơ mộng. Toàn là những cái sự trong sạch trong một cái cuộc đời đầy rẫy những nhơ bẩn và xấu xa. Đưa bức thư phân trần, nhưng đều bị Phong bỏ đi nơi khác, không thèm nhìn mặt nàng nữa, và không thèm nói với nàng một cái tiếng nào cả. Trí ngây thơ của nàng đã không thể tưởng tượng được rằng chỉ có thú thật với bà Hằng một việc mà trước sau bà Hằng cũng biết, mà đến nỗi Phong giận nàng như thế hay sao. Bức thư nàng viết từ khi nàng còn ốm, vì để lâu ở trong túi nên giấy đã nhàu nát, mấy dòng chữ viết bằng bút chì đã mờ, trông không rõ cả đâu. Nàng đem ra viết lại, nàng viết như sau: anh Phong, anh ở nào, anh giận em như vậy, làm em khổ sở mấy ngày hôm nay, khi mà em còn ốm nè. Em đã trót thú thật với lại bà Hàng rồi, vậy em xin lỗi anh nha, anh tha thứ cho em, vì em yêu anh, nên không có biết nghĩ xa, và không có biết, không có biết mợ là có nói anh gì không nữa. Còn cái hôm mà mợ hỏi em á, mợ có nói là sẽ giúp cho hai ta thành vợ thành chồng á,
Vậy thì cứ như em nghĩ, thì có lẽ là liều như vậy, vậy mà nó hay nha. Thiệt là một dịp tốt để cho chúng ta. Anh Phong, em gian anh đừng giận em nữa nha.
Ký tên Trâm.
Dạ. Viết xong thì nàng mới nhờ đứa em nhỏ của Phong đưa bức thư cho Phong.
Nhưng nàng có ngờ đâu, cái bức thư đó thì Phong chỉ liếc qua rồi như thế nào xé tan tành và vứt đi.
Sau khi đưa thư xong thì Trâm đã ngóng ngóng để đợi tin.
Chiều đến thì nàng sang bên nhà cụ Ấn,
thấy Phong ngồi ở trên thềm tựa vào bao lơn đang đọc sách. Nàng mới đứng lại và chờ đợi, không dám tiến lại gần.
Thấy Phong ngẩng đầu nhìn mình bằng một đôi mắt dịu dàng,
Trâm đã mừng rỡ to bước đến ở bên thềm.
Thì Phong bỗng gấp mạnh cuốn sách cầm ở tay và bỏ đi vào trong nhà.
Trâm đã lủi thủi trở về, và khi qua vườn gặp đứa em nhỏ của Phong, nàng đã làm một cái ký hiệu, một cái dấu hiệu là hỏi xem nó đã đưa thư cho Phong chưa. Và nó đã trả lời là nó đã đưa rồi, và nói rằng là Phong đã cầm lấy thư rồi bỏ vào trong túi. Một mình Trâm đã thơ thẩn ở trong vườn vắng. Và buổi chiều xuân, sương đã bắt đầu xuống, mờ mờ những khói nhẹt.
Một hơi gió sương lạnh lẽo đã thoáng qua,
làm cho Trâm rùng mình
và cảm thấy sự lạnh lẽo của đời nàng sao thật mà cô độc như vậy.
Nói tiếp cuộc gặp gỡ của Phong và bà Hàng, Phong đã nhất định trả lời và nói rõ để bà Hàng biết, vì chàng muốn cho xong cái câu chuyện này để có thể bỏ lên Hà Nội được.
Vâng, mối tình đối với Trâm đã không còn là cái gì để có thể giữ chàng ở lại đây nữa. Chàng đi được sớm ngày nào là hay ngày ấy, cho đỡ đi cái bức rứt, cho đỡ đi cái băn khoăn, và sẽ tĩnh tâm học để nay mai bước vào cuộc thi. Chàng cũng không biết gì, dò xét xem là Viễn hay là ông giáo. Nhưng mà việc đó bây giờ thì Phong thấy như là không can hệ gì đến mình cả. Thấy Phong chối thì bà Hàng cũng không khỏi càng kẽ nữa, vì bà cũng mong như vậy để lấy cớ mà đuổi Trâm đi. Phong mới nói,
dạ thưa mợ, cháu lầm ạ. Trước thì cháu cũng tưởng là nó đứng đắn cho nên dạy cho nó học thôi, cho nó biết thôi. Không ngờ đâu nó bậy bạ như vậy, để cháu phải mang tiếng lay và bị nhiều người ngờ oan đó.
Sau đó thì bà Hàng mới đáp,
à để mai kia tôi đuổi cổ nó đi đi. Anh tính coi, một đứa như vậy còn giữ nó trong nhà thế nào được nữa, đúng không nè?
Nghĩ đến tình cảnh của Trâm khi bị đuổi, thân gái tàn tật bơ vơ không nhà không cửa, Phong đã động lòng trắc ẩn và bùi ngùi đứng dậy nói với bà Hàng.
Dạ, đuổi nó đi thì cũng tội nghiệp đó. Nó thì còn biết làm nghề gì để mà sống được ạ.
Bà Hàng sau đó chép miệng.
Anh ơi, còn lo hộ nó làm cái gì vậy? Đừng có lo. Con gái nó bơ vơ như vậy, đi đâu mà chả có người rước anh ơi. Anh đừng có tưởng là nó không có lấy được chồng nha.
Phong đã nghĩ thầm tự cho mình, và cảm thấy mình thương Trâm như thế là vô lý.
Câu trả lời của bà Hàng nhắc chàng tưởng đến cái người tình nhân của Trâm, người chồng nay mai của Trâm, và như thế nào chàng lấy làm khó chịu vô cùng.
Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên internet, thư viện audio.net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.